Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thực toàn những toàn thể quý Phật tử, trên mặt chúng ta là hình ảnh của thầy MC rất gần gũi cả các bạn. Từ hôm qua đến giờ, hôm qua là thầy về thầy MC, sáng nay giới thiệu thầy, giờ thầy về giảng thầy cô là thầy MC. Đúng rồi, thầy giảng thầy là ra là MC. Thầy hành về có bài rất là đúng, cô nói chính xác. Thầy hành về là một giảng sư có nhiều video clip trên YouTube và có nhiều bài giảng bằng MP3 trên trang Vô Hoa Vô. Thì quý vị biết thầy quý là người nhỏ nhắn nhưng mà bài rất là cao. Thầy chủ cái trang mạng Hoa Vô Tu là một trong những trang mạng chứa nhiều nhất về tam tạng kinh điển Phật giáo. Phải nói rằng Hoa Vô Tu chỉ có đứng sau trang Quảng Đức Đồng Lộc. Thành ra trên thế giới này chỉ có hai cái trang mạng mà cái host, cái đồ chứa của kinh điển lớn nhất đó là trang Quảng Đức và trang Hoa Vô U. Mà trang Hoa Vô U á là thầy Hạnh Tề chính là người chủ cái trang đó, cái trang Hoa Vô U đó. Mà trang rất là đẹp, trình bày rất đẹp, rất xuất sắc. Cho nên nói sơ vậy, biết thứ nhất là thầy có một cái tâm huyết phần lương Phật pháp, thứ hai nữa thầy bỏ rất nhiều thời gian cho trang mạng, quản lý một cái website để nó sống động đó không phải dễ. Chúng ta còn đi học, chúng ta còn đọc sách, chúng ta còn nghiên cứu cái này cái kia, mà chúng ta bỏ thời gian vào trong website một ngày chúng ta còn vài tiếng đồng hồ để quản lý website, để website nó sống động. Tất nhiên ngày nào cũng phải có những bài mới đấy, bởi vì mơ mắt là Phật tử họ cứ vào cái trang đó coi thì có cái gì mới hơn đọc. Thì thầy về là một trong những người có cái tâm huyết với mạng mặt của Như Lai, và để không làm mất thì giờ của tất cả đại chúng, bây giờ xin quý vị một tràng pháo tay để cung kính thầy bảo thầy về chúng ta. Chúng ta xin tôn kính thầy về.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính thâm tạ lời giới thiệu của Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ chức. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị của Thung Lũng Hoa Vàng. Kính thưa tất cả đại chúng, cũng rất là lâu rồi chúng tôi làm cái website hoavu.com với mục đích là nhìn ra được cái giá trị technology của cái thời này. Thưa đại chúng, là ngày hôm nay đây chúng ta ai cũng đồng ý với nhau là mình có thể bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng, bỏ hàng xóm đi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, nhưng mình không bỏ cái cell phone được. Ngay cả vào restroom, mọi người ở ngoài nhưng mà mình cầm cái cell phone vô trong restroom. Chúng ta ôm ấp cái cell phone ngay trên giường ngủ của mình. Cũng có thể ngoài cái cell phone đó, chúng ta còn những cái khác, những cái tablet, vân vân. Nói như vậy để chúng ta hiểu với nhau là cái xã hội này nó đi đến một lúc nào đó, có thể chúng ta sẽ không còn sử dụng desktop, laptop nữa, mà nó chỉ có all in one vào trong cái cell phone của mình hết cả. Lúc đó chúng ta sẽ nối dài cái con mắt, mình có thể nhìn qua bên kia bờ đại dương bằng cái FaceTime. Mình có thể nghe cái lỗ tai mình không cần phải tu để chứng thiên nhĩ thông, mình có thể nghe được ở bên kia bờ đại dương, vân vân. Những cái kiểu cách như thế thì cái con đường hoằng pháp cũng được bắt đầu như thế. Và nếu như không có những quý thầy, quý cô, những Phật tử có chủ trương nhìn ngắm về con đường tương lai của Hoằng Pháp, thì chúng ta sẽ không có được những cái trang mạng để có thể truyền tải hết tất cả mọi cái thông tin, mọi cái tin tức về Phật giáo của chúng ta. Xã hội ngày hôm nay với muôn vàn cái sự bạo loạn, như là vừa mới đây ở Pháp, trong năm nay thì Pháp hứng chịu rất nhiều cái sự đau đớn về khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ đang đảo chính, thì chúng ta thấy được rằng tất cả những bạo loạn, bạo động ở khắp mọi nơi luôn ám ảnh cái tâm thức của con người ta. Và cái tâm thức đó là cái tâm thức mà con người ta tin tưởng vào những gì mà cái đó không có thực tế, tin tưởng vào những gì mà những cái đó không mang đến sự an lạc cho mình và cho người. Ấy thế mà vẫn có những cái niềm tin làm cho con người ta phải cúi đầu, làm cho con người ta phải mê tín, làm cho người ta phải làm nô lệ của thần linh. Kính thưa đại chúng, chúng ta học Phật Pháp để tu và chứng Phật Pháp, chứ không phải học Phật Pháp để về hầu bên chân của Đức Phật. Xin thưa đại chúng, trong cái ngày hôm nay đây, chúng ta có thể vinh hạnh mà nói với nhau là giáo lý của Đức Như Lai từ hơn 2500 năm về trước đó cho đến ngày hôm nay đây, nó khế hợp với thời đại vô cùng to lớn. Chúng ta đã giải thoát tất cả cái loài người này, từ nam cho đến nữ, ra khỏi cái ách nô lệ và thống trị của con người, từ cái thở phong kiến, từ cái thở chiếm hữu nô lệ, cho đến ngày hôm nay đây, con người ta dường như đặt cái phương vị cá nhân lên trên, đó là cái chủ nghĩa tự do. Ấy thế mà con người ta tu cho đã rồi, đi về vẫn hầu bên chân của những đức giáo chủ mà thôi. Chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình là giải thoát một cách trọn vẹn, là chúng ta tu để thành Phật. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, phước báu nhân thiên duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La tam miệu tam Bồ Đề. Một cách kinh khủng như vậy, chỉ có đạo Phật là chủ trương giải thoát con người ra khỏi cái ách thống trị, cái ách nô lệ của thần linh. Chúng ta học Phật, tu Phật để chứng làm Phật, chứ không phải về để hầu bên chân đức giáo chủ. Cho đến ngày hôm nay đây, bao nhiêu cái tôn giáo xuất hiện trên cõi đời này thì chỉ duy nhất có mỗi một tôn giáo, đó là Phật giáo của chúng ta, làm được con điều này, làm được việc đó, đó là giải thoát con người ra khỏi thần linh luôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau qua bài pháp thoại Kinh Thực Tập Vô Ngã. Bài kinh này đại chúng sẽ tụng vào ngày mai. Kính thưa tất cả đại chúng, có một câu xuyên suốt cái bài kinh này mà đại chúng cần phải học thuộc. Tôi xin đọc cho đại chúng ghi: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Đại chúng thuộc chưa? Cái này không phải của ta. Đại chúng nhớ ha, học thuộc liền nha. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Rồi người bên cạnh đánh người kế bên cạnh thưa: Thưa coi cái này có phải của ta không? Dạ xin thưa đại chúng, nói giỡn như vậy để chúng ta thấy được rằng tất cả bao nhiêu cái bạo loạn mà chúng tôi nói đó đều dựa trên sự chấp thủ cả, sự chấp ngã cả. Và người ta không chấp nhận nhau, cùng nhau sống trong cuộc đời này, cho nên mới có yếu tố bạo loạn mà ra. Chúng ta bạo loạn không phải là chỉ có những cái mà chúng ta nhìn thấy như là ôm bom tự sát hay là bắn giết nhau gọi là bạo loạn, mà chúng ta bạo loạn ngay trong thâm tâm của chính mình. Nhìn người nào đó mà chúng ta thương đó, thì chúng ta thương dữ lắm. Còn nhìn người nào mà ghét rồi đó, thì ghét nhau là ghét cả tông chí họ hàng. Họ hàng người ta không có làm gì mình hết, nhưng mà nếu người mình ghét rồi là cả tông chi họ hàng mình đều ghét hết. Kính thưa các vị, tôi nghe như vậy. Có một thở nọ ở tại vườn Nai thuộc Ba La Nại, Đức Phật đã dạy cho năm tỳ kheo cốt lõi của sự thực tập vô ngã như sau. Xin thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nói về bài kinh thực tập vô ngã. Thực tập vô ngã, tại sao phải thực tập? Nếu mà tất cả đại chúng ngồi đây mà ai cũng đã đắc được cái pháp vô ngã rồi thì các vị đã lên trên cái cõi của chư Phật rồi, đã vào vô dư niết bàn và tịch tỉnh vắng lặng rồi ha. Nếu mà chúng ta còn ngồi ở đây thì có nghĩa là đâu đó vẫn còn chấp ngã. Chính vì lẽ đó chúng ta thực tập vô ngã, chỉ có thực tập thôi. Và nhờ thực tập này chúng ta mới chứng đắc được. Xin thưa đại chúng, Phật pháp chủ trương, giáo lý của Ngài là đến để nghe, để thấy, để chứng đắc. Giáo lý đó không ai ban tặng, giáo lý đó không ai có thể làm thế cho mình. Mình phải tự thắp đuốc lên mà đi, mình phải đi trên đôi chân của mình, mình phải là hoàng đạo cho chính bản thân mình. Giáo lý của Đức Thế Tôn nói như thế đó. Và chúng ta phải là người chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Chịu trách nhiệm cái gì? Chịu trách nhiệm bởi sự suy nghĩ, chịu trách nhiệm bởi cái lời nói, và chịu trách nhiệm với việc làm của chính mình. Không ai có thể làm thế cho mình, không ai có thể suy nghĩ thế cho mình, không ai có thể nói giùm cho mình. Chính chúng ta là người quyết định chúng ta đi về đâu, chúng ta thành tựu cái gì. Cho nên có thể nói Đức Thế Tôn là người đã xác lập cái yếu tố tự thân ngay từ buổi đầu. Và trong yếu tố tự thân đó không phải là cho riêng cá nhân mình không, mà trước nhất là chúng ta phải tự giác để tu hành cái đã. Sau khi chúng ta đã tu hành rồi, hướng dẫn mọi người cùng theo, đó là yếu tố giác tha. Và sau cùng là giác ngộ viên mãn, ai cũng biết điều đó cả. Và kính thưa các vị, trong những điều chúng ta thực tập này đây, có mấy điều như thế này. Thân thể này không phải là tôi. Các vị có đồng ý thân thể này không phải là tôi không? Phải không? Chứ các vị gọi cái này là cái gì? Thân tôi, người của tôi, tóc của tôi, răng của tôi, phải không? Tôi đau đầu quá, tôi đau bụng quá, tôi đau chân quá, tôi đau tay quá. Tôi nhìn không rõ, tôi nghe không được, tôi không hiểu, vân vân. Mọi thứ chúng ta đều gắn cái chữ tôi vào trong đó hết. Cuối cùng rồi chúng tôi nghĩ tôi là cái thứ này. Nhưng xưa không, ngay cả cái body này đây, chúng ta xét về hai yếu tố. Thứ nhất là về cái vật lý, tức là 5-6-70 pound đây. 5-6-70 pound này, cái gì là cái tôi trong này? Dạ xin thưa đại chúng, từ cái lúc mẹ sinh ra cho đến giờ, chúng ta ăn cỏ cây hoa lá mới có thể sống được. Thế thì trong này nó vẫn có cỏ cây hoa lá. Trong này nó có cả tôm, có cả cá, có cả thịt bò, có cả thịt heo trong này nữa, phải không? Nên ai đó nói ta là con bò thì chắc là cũng có một tí con bò trong này. Ai chửi mình là ngu như heo thì chắc có lẽ là cũng có một mớ heo trong này, phải chưa? Thì xin thưa các vị là trong cái cơ thể vật lý này đây, không có cái yếu tố gì của ta cả. Từ lúc mẹ sinh ra cho đến giờ, chúng ta do có thọ nhận sinh mạng của kẻ khác mà chúng ta mới được như thế này. Rồi xét về yếu tố tinh thần, yếu tố nhận thức, xin thưa đại chúng, chúng ta nhận thức cái gì? Chúng ta nghĩ về bông hoa thì nó phải có bông hoa rồi chúng ta mới suy nghĩ chứ. Chúng ta suy nghĩ về người này xấu, người kia xấu, ít nhất ra phải có cái người kia chúng ta mới có thể đem vào trong đầu óc của mình chứ. Ngay cả chúng ta nói một câu nói rất bình thường như thế này thôi, xin thưa đại chúng, chúng ta cũng đã học hết chữ, học hết nghĩa. Ba má của mình cái buổi đầu tiên cũng phải dạy cho mình kêu ba, kêu má, đi thưa, lề trình, phải không? Rồi chúng ta đến trường, đến lớp, thầy cô giáo dạy 1+1=2, 2+2=4, 4+1=5, 5+5=10, phải chưa? Thế thì từ những cái yếu tố đó để hình thành những cái tư tưởng này đây. Bây giờ chúng ta cầm cái viết lên, chúng ta ghi một câu. Xin thưa đại chúng là chúng ta nói là đây là cái của ta. Dạ xin thưa không, nội cái chữ viết này không cũng phải của anh rồi. Thế thì trong cái đầu óc anh suy nghĩ ra cái gì để anh viết ra? anh nói là trời hôm nay đẹp quá. Dạ xin thưa trời ở đâu để cho anh có thể biết ra được chữ trời? Anh khái niệm như chữ trời là như thế nào? Trời hôm nay anh phải có khái niệm được rằng hôm nay nó khác ngày hôm qua, và nó phải có ngày hôm nay, phải có ngày hôm qua kia, để anh có thể suy nghĩ rằng hôm nay nó là như vậy. Trời hôm nay đẹp, làm sao anh có thể biết đẹp và xấu? Ai có thể gieo rắc vào tâm hồn của anh đẹp và xấu kia? Thế thì xin thưa đại chúng, cả tâm tư, cả tình cảm, nó không phải tự anh mà có được. Thế thì tất cả chúng ta đây đều là sự thừa hưởng của tất cả mọi thứ trong trời đất này. Không có cái thứ gì là cái thứ tồn tại mà không có lý do. Không có cái thứ gì là cái thứ có thể tồn tại mà không dựa vào cái khác. Đại chúng nhớ cho câu này: không có cái thứ gì tồn tại mà không dựa vào cái khác. Đại chúng thuộc chưa? Dạ chắc thuộc không? Phải chắc mới được nha. Học cái này là để chứng đạo. Học cái này để chứng ngay tại nơi cuộc đời này. Học cái này để giải thoát sinh tử ngay tại đây và bây giờ. Nếu giờ này, nếu tại đây mà đại chúng không chứng được những cái lời nói chân thật, bất hư, lời nói này không phải là vì để vừa lòng các vị, lời nói này không phải vừa lòng một đấng tiên tri nào cả, lời nói này không phải để cho tôi, lời nói này có lợi cho tất cả các vị. Nếu các vị chứng ngộ trong ngay những cái suy nghĩ như thế này thì cuộc đời này không có cái gì làm cho các vị khổ được cả. Kính thưa các vị, thân thể không phải là tôi. Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng thân thể này vốn là vô ngã. Nếu thân là ngã thì trên đời này không có tình trạng thân bị bệnh tật, và ta đã có được một thân thể khỏe mạnh như sự mong đợi. Thân thể của tôi như thế này hoặc thân thể của tôi như thế kia, vân vân, xin thưa đại chúng. Nói một cách tóm lại là nếu thân thể này mà có ngã đó thì chúng ta muốn gì được đó? Chúng ta muốn mình trẻ mãi không già thì nó phải là trẻ mãi không già. Nếu cái thân thể này mà có ngã đó thì một đứa trẻ không thể lớn lên. Nếu mà nó lớn lên có nghĩa là nó mất cái ngã của nó rồi. Một người già thì cứ già hoài mà không thể chết đi. Đại chúng có thấy có cái nào trên đời này như vậy không? Có cái nào không? Có cái nào mà không biến hoại không? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ uẩn vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình vi tội tổ, như thị quán sát là tiện ly sinh tử. Đơn giản vô cùng, muốn thoát khỏi sinh tử là như thị quán sát. Như thế mà nhìn nhận, như thế mà suốt biết thì sanh tử sẽ không còn nữa. Vậy thôi. Ấy thế mà chúng ta không chịu như thị quán sát. Sinh như trước sanh, tử như thoát khố, tự cổ cập kim cánh vô dị lộ. Vô nhị thượng nhân nói như thế này: sinh như là mặc áo, chết như là cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Sanh tử nó như vậy, đơn giản như vậy đó. Nó luôn luôn là như thế. Hễ có sinh là có tử, hễ có đến là có đi, hễ có còn là có mất. Mà bây giờ hỏi thiệt đại chúng, chứ nếu mà trong nhà đại chúng có người chết, đại chúng buồn không? Buồn không? Tại sao buồn? Nếu mà chúng ta biết được rằng vô ngã, chúng ta biết được vô thường, thì tại sao mình sẽ buồn? Trang tử: một hôm vợ của ông bị bệnh mà mất. Sau khi liệm vợ của mình rồi, ông ta đem cái chum, cái lu á, ông ta ngồi mà vỗ cái lu mà hát rằng: cuộc đời này nó có đến nó có đi, nó có xuôi nó có ngược, em hãy đi đi như mây bay gió thoảng. Thiên hạ mới nói ông là: tại sao vợ của ông chết mà ông lại vui mừng mà có thể ca hát được như thế? Ông ta mới nói rằng: vợ của tôi đến cuộc đời này không phải tôi muốn mà có thể có được, và vợ của tôi ra khỏi cuộc đời này Không phải tôi không muốn mà vợ tôi có thể đi được, hay vợ tôi có thể ở lại được với chính tôi. Xin thưa đại chúng, những cái bậc mà thức giả, người ta nhìn sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này và người ta chứng đắc ngay tại đó, chứng đắc cái bản nhiên, chứng đắc cái bản lai diện mục. Bản lai là thế nào? Bản lai tức là cái gốc, cái rễ, nó đến đây tự nơi cái gốc rễ của nó. Cho nên tất cả những cái vị độc giác, độc giác là sao? Có nghĩa là một mình dựa vào những cái sự vật và hiện tượng xung quanh để có thể giác ngộ được thì gọi là độc giác. Những vị đó nhìn cái chiếc lá nó rơi là ngộ lý vô thường. Cho nên là chúng ta có là thanh văn, duyên giác, rồi Bồ Tát, phải không? Thì cái thanh văn á, là cái dựa trên cái âm thanh. Thanh mà, thanh văn nghĩa là nghe tiếng. Thì chúng ta đây đa số là những người nghe tiếng mà tu học, nghe tiếng mà giác ngộ, là cái bậc tu thấp nhất trong tất cả các bậc tu. Thanh văn, nghe tiếng, nghe âm thanh. Nhưng mà xin thưa đại chúng, rất ư là nguy hiểm. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào mà dùng âm thanh, dùng sắc tướng để tìm ta, để chứng nhập ta đó, thì kẻ ấy là kẻ hành tà đạo, chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Vì sao mà có sự mâu thuẫn đó? Xin thưa đại chúng, là hình hài và sắc tướng nó là giả, nó là ảo tưởng, nhưng chúng ta cứ nghĩ nó là thật và bám vào trong hình hài sắc tướng kia để cho rằng sự vật và hiện tượng nó là như vậy, mà chúng ta không hiểu được, không thấy được. Cái ngón trăng, cái ngón tay chỉ là để chỉ trăng mà thôi. Trăng không phải là ngón tay. Mượn ngón tay để chỉ trăng. Nếu như muốn hiểu được chân lý thì cần phải nói, nhưng mà lời nói không phải là chân lý. Chân lý nằm ngoài lời nói. Hay nói khác hơn, khi chúng tôi đi học thì thầy cô dạy là những tư tưởng trong một cái bài nó nằm ở giữa hai cái lằng chữ. Chúng ta đọc chữ đó thì cái ý nghĩa nó nằm ở giữa hai lằng chữ, chứ không phải nó đặt trên từng con chữ như thế. Nói như vậy để chúng ta biết được rằng ý tại ngôn ngoại, ý tại ngôn ngoại là như thế. Và rồi xin thưa đại chúng, bao nhiêu cái sự thuyết pháp, bao nhiêu cái sự nói năng mà đại chúng có thể nghe được ở nơi đây, xin đại chúng hãy giữ ý mà quên lời. Tại vì nếu như chúng ta nói là vô ngã thì lời nói này cũng vô ngã, tâm thức này cũng vô ngã. Và nếu nó vô ngã thì lấy gì để bám víu? Cho nên chỉ giữ ý mà quên đi lời, chỉ giữ cái ý hướng để tu tập mà quên đi những gì mà chúng tôi nói. Đừng chấp vào cái đó để làm cho đời mình trầm lịch sinh tử. Kính thưa các vị, cái thứ hai đó là cảm giác. Cảm giác có vô thường hay không? Hôm nay chúng ta buồn, ngày mai chúng ta lại vui. Có cái vui nào mà từ buổi sinh ra cho đến giờ mà đại chúng cứ giữ hoài không? Có không? Dường như là không. Nhưng mà đại chúng, xin thưa là các vị hãy nhớ cho, có những cái niềm vui chúng ta muốn giữ hoài, nhưng mà ngày tháng nó lại phôi pha. Có những cái nỗi buồn chúng ta không cố tình chúng ta bỏ, nhưng mà rồi cũng ngày tháng nó phôi pha. Cho nên cái thời gian á, nó phủ lấp rất là tuyệt vời. Nó đẩy đưa, nó phủ lấp hết tất cả những cái gì mà cái đó xảy ra trong tâm thức của mình. Cái này đến rồi cái kia lại đi, nó luôn luôn xảy ra như thế. Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng cảm giác của con người vốn là vô ngã. Nếu cái cảm giác này là tự ngã thì trên đời này không có tình trạng cảm giác bị khổ, và ta có được dòng cảm giác tốt như là sự mong đợi của chính mình. Xin thưa đại chúng, trong cái bài thơ Hai Sắc Ti Gôn á, các vị có nhớ bài đó không? Mỗi mùa thu trước, mỗi hoàng hôn, gì nữa, nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn hả? Nhộm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu đương. người ấy thường hay ngắm lạnh lùng dải đường xa vút bóng chiều phong, và phương trời thẳm mờ sương khát tay vít dây hoa trắng chặt lòng. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. Vân 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 vân. Cho đến cuối cùng bài thơ nói là: nếu biết ngày mai em lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, tựa trái tim phai tựa máu hồng. Bài thơ này của ai? Dạ, của TTKH phải không? Hình như các vị ai cũng thuộc hết hả? Mà nói tới kinh thì không ai thuộc hết. Xin thưa các vị, đúng là như thế. Chúng ta học kinh thì quên trước quên sau. Dẫu là mỗi ngày tụng, có nghĩa là mỗi ngày chúng ta ôn, ấy thế mà nó vẫn quên. Còn những cái bài thơ như thế này, xin thưa các vị, là chúng ta đã học từ hồi thở nhỏ, hoặc là chúng ta vừa mới đọc hồi thở nhỏ, và chúng ta không có cái cơ hội để ôn lại. Ấy thế mà bây giờ hễ đọc là chúng ta nhớ. Cái tiềm thức của chúng ta như vậy đó, cái tâm thức của chúng ta như vậy đó. Nhân tình thì dị đọc. Những cái gì mà chúng ta trôi lăn trong vòng sinh tử này, mình dễ chiêu dụ, dễ bỏ vào trong tâm thức của mình lắm. Còn những cái mà mang đến sự giác ngộ và giải thoát, xin thưa đại chúng, rất ư là khó. Tại giáo lý này là giáo lý ngược dòng, đi ngược dòng đời, đi ra khỏi dòng đời. Cho nên giáo lý này không thuận lỗ tai, nghịch nhĩ. Cho nên cái cảm giác mà chúng ta có được trong đời này nó cũng vô thường. Cái cảm giác đôi khi chúng ta nghĩ cái này đúng, dạ xin thưa chưa chắc đã đúng. Chúng ta nghĩ cái này sai, chưa chắc đã sai. Chúng ta nghĩ cái này đúng, nó đúng với mình nhưng chưa chắc nó đúng với người khác. Chúng ta nói cái này sai, nó sai với mình nhưng chưa chắc nó sai với người khác. Chúng ta nói nó đúng hôm nay nhưng chưa chắc nó đúng ngày mai. Có đúng vậy không? Chúng ta nói cái này sai, nó sai hôm nay nhưng chưa chắc là nó sai với ngày mai. Cho nên trong cuộc đời này có hai yếu tố là chân đế và tục đế. Chân đế là cái mà nó đúng với vô tận thời gian, với vô tận không gian và với vô tận tâm thức. Cái tục đế là cái tại đây bây giờ, cái tạm thời chấp nhận là nó đúng. Xin thưa đại chúng, nếu nói như vậy và hiểu như vậy rồi, chúng ta đã thấy được rằng có nhiều người làm sai, nhưng mà xin thưa, nó sai đó nhưng nó cũng đúng đó. Đối với họ là nó đúng, đối với mình là nó sai. Giống như thể là một ngọn núi, nếu chúng ta đứng ở bên đông thì nhìn nó thế này, nhưng mà đứng ở bên tây thì lại nhìn nó như thế khác. Thế thì đông tây hay nam hay bắc, nó vẫn là một ngọn núi kia. Hay là chúng ta có những câu chuyện là người mù sờ voi đó, phải không? Nói đến đó là đại chúng đã hình dung ra được rằng người này nói người kia sai, người này nói tôi đúng, nhưng mà thật ra mọi người đều đúng và mọi người đều sai. Nó đúng là đúng ở đâu? Nó đúng là đúng như thế nào? Và nó sai là sai ở đâu? Nó sai như thế nào? Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng tập hợp hết tất cả những tâm thức của chính mình, chúng ta mới thấy được có cái gì là cái đáng trong cuộc đời này để mình phải đau khổ với nó hay không. Có cái gì đáng trong cuộc đời này, cái sự cảm giác làm cho mình phải hệ lụy hay không? Đó là điều mà chúng ta muốn nói với nhau. Chúng ta đồng ý với nhau tất cả là vô ngã. Thế thì có cái gì trong cuộc đời này đáng để cho mình đau khổ hay không? Đáng để cho mình phải trầm địch sinh tử hay không? Xin thưa đại chúng, ngay cả khi cha mình chết, mẹ mình chết, con mình chết, cháu mình chết, nó mới 1 tuổi, 2 tuổi nó chết, chúng ta than thở, chúng ta trách trời, trách đất. Nhưng mà xin thưa, trong thế gian này đã có biết bao nhiêu kẻ 1 tuổi chết, 2 tuổi chết, 3 tuổi chết, 4 tuổi chết. Chết cháy, chết chìm, chết chém, chết đâm, chết sông, chết biển, chết kiểu nào cũng có hết. Thế thì vợ anh chết, chồng anh chết cũng không ngoại lệ đâu. Thế thì có gì mà buồn? Nhưng mà chúng ta có buồn không? Vẫn buồn như thường. Thế thì xin thưa, nếu mà chúng ta chứng đạo, ít nhất thì cũng như Trang Tử. Trang Tử không có biết Phật, Ông chỉ lấy cái đạo của nhà Nho mà thôi. Mà nếu đạo nhà Nho người ta đã là như vậy rồi thì không hà tất gì người Phật tử không thể là như thế. Phải vậy không? Ngày hôm nay các vị thấy đó, chúng ta xử lý tất cả những tình huống trong cuộc đời này theo cái cảm giác. Sao gọi là theo cảm giác của số đông? Chúng ta biết được là ví dụ như cái ma chay đi, thấy người hàng xóm người ta đi ra nhà hoàng, người ta đặt cái quan, cái quách như thế này thì mình cũng phải đặt cái quách như thế này. Người ta đặt cái hòm như thế này thì mình cũng phải đặt cái hòm nó như thế này. Người ta chôn thì mình cũng phải chôn, người ta thiêu thì mình cũng phải thiêu. Tức là chúng ta xử lý tình huống, xử lý cái xác chết giống như mọi người xung quanh chứ không thể khác hơn. Và chúng ta bị lệ thuộc vào cái đó, tâm thức mình bắt mình phải như vậy mà không thể khác đi được. Cái đó là cái đau khổ, chứ không phải làm cái việc kia là đau khổ. Đại chúng nhớ tôi nói ha, chúng ta bắt mình phải làm, phải giống như vậy mới được, mà không thể làm khác hơn như thế. Tại vì chúng ta nghĩ là làm như vậy mới đúng, còn làm khác hơn là không đúng. Đó là một yếu tố vô cùng sai lầm. Xin thưa đại chúng, ông bà mình nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cái nền văn hóa chúng ta lọt vào chỗ nào thì nó bị cái nền văn hóa chỗ đó chi phối đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta lọt vào nền văn hóa của Việt Nam, lệch lọt vào trong cái nền tín ngưỡng chôn cất của người Việt Nam. Cho nên chúng ta bị cái nền văn hóa đó chi phối. Nếu mà đại chúng lọt vào trong nền văn hóa của Tây Tạng thì khi đại chúng chết, gia đình lôi lên trên một cái mảnh đất trống và chặt khúc ra nhỏ 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 ra cho chim ăn. Phải vậy không? Còn nếu như đại chúng mà sinh ra ở trong một cái nền văn hóa của một dân tộc ở rừng rậm Amazon, thì sau khi đại chúng chết rồi thì tất cả mọi người trong gia đình đến để xẻo thịt của mình mà ăn. Tất cả mọi người đều ăn thịt cái người chết đó. Để rồi người ta tin tưởng rằng cái người chết kia sẽ sống tiếp tục trong những người còn sống. Người chết kia sẽ bất tử là tại vì thịt của người chết sẽ được sống trong cơ thể của người sống. Và rồi khi một cái người sống đó chết thì tất cả mọi người ăn thịt cái người chết kia, để rồi thịt của người kia trở thành xương máu của chính họ, và họ sẽ luôn luôn trường sinh bất tử. Có lý không? Có lý chứ, phải không? Người ta tin tưởng như thế và người ta làm như thế, đó là nền văn hóa. Chúng ta chuồn tốn cái hòn mấy ngàn đô phải không? Đi ra thuê cái hòm giấy á, không có tiền mà đi lấy cái hòm giấy á, thì sợ mắc mặt với bà con. Cho nên nếu mà mua cái hòm mà cho thiệt là mắc á, thì khi đem vô lò thiêu đốt rồi thì nó uổng. Cho nên mướn, khi làm lễ thì làm cái hòm cho thiệt đẹp, và khi bỏ vô lò thiêu thì người ta chuyển sang cái hòm giấy để đút vô trong lò thiêu thiêu. Đó cũng là điều đáng làm thôi, phải vậy không? Nếu mà để 3-4 ngàn đô đi bố thí cúng dường tu phước thì nó còn bé đờ hơn là bỏ vô trong đó rồi đem vô ở trong kia, bấm nút 3 tiếng đồng hồ là nó tan nát hết. Chưa kể một cái quách, trong quan ngoài quách, một cái quách như vậy là cũng cả chục ngàn đô nữa. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là niềm tin của chúng ta không dám vượt thoát mà bị lệ thuộc. Nói như vậy để đại chúng thấy được rằng trong đời sống của mình lệ thuộc hàng trăm thứ, hàng tỷ thứ, chứ không phải chỉ có một thứ đâu. Mình hãy xét lại cái hành động và đời sống của chúng ta, cái việc làm của mình nó không liên quan gì đến giải thoát và giác ngộ hết. Giải thoát và giác ngộ là tại đây bây giờ, với tâm thức này anh có giải thoát và giác ngộ hay không, chứ không phải khi anh chết rồi mà anh đợi có một cái gì đó để làm cho anh giải thoát giác ngộ. Điều đó hoàn toàn là mê tín dị đoan. Anh tới thỉnh quý thầy đến là xin thưa để khai thị cho anh thôi, còn anh đi hay không là do anh chứ phải do mấy thầy. Đi hay không là do mình. Còn cái sự bám víu của chính ta là ta đọa lạc sinh tử và ta khổ đau là chính ta mà thôi. Hôm nay nói như thế mà nếu mà đại chúng cố chấp mà không chịu giải thoát đó, thì là tội này không phải do tôi, tội này do ai? do chính mình à, không đổ thừa ai hết, mà có đổ thừa đến nữa cũng chịu thôi, không ai làm gì được hết, không ai làm gì được. Và đại chúng mà có khát nước thì tự đi lấy nước mà uống thôi, còn nếu mà tới cái lúc mà không thể tự lấy nước mà uống được thì phải truyền ống thôi. Phải vậy không? Đói thì phải tự đi kiếm cái mà bỏ vô miệng mà ăn thôi. Dạ. Tri giác không phải là tôi. Cái biết không phải là tôi. Chúng ta biết không phải là tự ngã của tôi biết. Mà cái biết này có thể có được là nhờ cái gì? Dạ xin thưa, đơn giản nhất là nhờ có cái sắc thân này cái đã. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhờ đối tượng của cái biết là nhờ cảnh, nhờ trần, nhờ sắc, nhờ thanh, nhờ hương, nhờ vị, nhờ xúc, nhờ pháp. Mà cái căn của anh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này đây, nếu mà nó không có cái đối tượng của nhận biết thì nó không thể thể biết được. Thế là cái biết kia cũng cần phải có cái để nó có thể biết được. Thế thì cái biết mà anh gọi là anh biết đó, nó cũng vô ngã luôn. Cái thứ tư, tâm tư không phải là tôi. Cái dòng suy nghĩ, cái tâm tư nó đang chảy lòng thòng ở trong người mình, trong đầu óc của mình. Mình đang suy nghĩ chỗ nọ, đang suy nghĩ chỗ kia, đang suy nghĩ về quê hương là chùm khế ngọt, đang suy nghĩ về cây cầu dừa vân vân, là nó lập tức hiện về trong tâm thức của anh ngay. Thì cái tâm tư suy nghĩ thầm thì đó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải. Các vị, tôi kể câu chuyện này, cái tâm tư, cái tâm thức của con người nó vô cùng quan trọng và nó mãnh liệt vô cùng. Nói về cái mãnh liệt của tâm thức thì không có cái thứ gì mà nó vượt qua khỏi cái tình yêu hết trơn. Có phải vậy không? Thương nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mà mấy đèo cũng qua. Thương nhau thì chẳng ngại đường xa, mà một ngày không tới thì 3-4 ngày cuối cùng là cũng phải tới mới được. Phải vậy không? Trong cái bài thơ Đề Đô Thành Nam Trang, câu chuyện kể rằng một hôm thì Thôi Hộ mới đi lánh nạn. Ông ta đến Trường An, và trên con đường đi lánh nạn như vậy thì ông ta đến khát nước quá, cho nên ghé vào một cái ngôi nhà cũng tương đối giàu có, xin miếng nước để uống. Thì khi đó có cô gái bưng cái ly nước ra và đưa cho anh chàng này. Anh chàng thư sinh này lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy thì lòng đã rúng động, và anh ta dùng cái ly nước rồi tiếp tục đi. Một năm sau, chinh chiến loạn lạc đã xong và anh ta trở về. Lần này thì không khát nước nữa, nhưng mà cố tình ghé cái nhà năm xưa để xin nước uống. Thì khi anh ta ghé cái nhà của cô gái năm nào ở thành Nam Trang đó, thì cô gái và gia đình đã đi lánh nạn chưa về. Cho nên trong lòng của mình rất là nhớ cái bóng dáng của cô gái năm nào. Cho nên anh ta mới sẵn là một thư sinh, có viết ở sau lưng mà, cho nên lấy ra viết lên trên cái vách tường của nhà cô gái một bài thơ, được gọi là Đề Đô Thành Nam Trang. Có nghĩa là bài thơ này viết ở trên bức tường của thành Nam. Tích niên kim nhật thử môn tung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Năm ngoái ngày này ở cửa trong, mặt ai tươi thắm dưới nắng hồng. Mặt ai giờ chẳng biết còn đâu nữa, chỉ thấy hoa đào ngắm gió đông. Anh ta viết cái bài thơ đó trên vách tường rồi lại tiếp tục đi. Sau khi anh ta đi thì cái nỗi nhớ của cô gái vẫn không nguôi trong lòng. Thế là một năm sau, anh ta tiếp tục quay trở về để thử coi mong được gặp cái người cô gái năm nào đó nữa. Năm sau anh ta tới, thì vừa tới nhà thì thấy ở trong nhà sao mà mọi người khóc bù lu bù loa. Anh ta xin được vào bên trong thì ông già ông mới ra, ông nói là nhà tôi đang gặp nạn, đứa con gái rượu của tôi mấy ngày hôm nay nó bỏ ăn, nó mất ngủ, ốm o gầy mòn, mà bây giờ nó thoi thóp chết. Nhà rất là đau khổ. Vì từ cái ngày mà nó trở về đây, nó nhìn thấy ở trên vách tường nhà có bài thơ của cái thằng quỷ nào nó ghi, nó đâm ra, nó đâm ra cái tâm đau khổ và thầm thương trộm nhớ cái người đó, mà nó không biết làm sao để có thể tìm được cái người mà đã ghi cái bài thơ này. Nó biết chính xác là cái người con gái trong bài thơ chính là nó. Thì anh chàng này anh mới nói là: dạ con đó bác, ngày xưa con đến đây xin nước và rồi con về thì vân 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 vân, cho nên con đã ghi bài thơ này. Thôi thì bác hãy cho con vào ở bên trong để gặp người con gái ấy một lần nữa, âu nếu mà không nợ thì cũng có cái duyên. Thế là anh ta vào, anh ta ngồi bên giường của cô gái, nhỏ vài giọt nước mắt thì cô gái kia mở mắt và tỉnh dậy. Anh ta mới nói rằng: em hỡi em ơi, lúc đó không có tôi nên tôi không biết, thì thưa các vị là tâm thức nó mạnh như vậy đó. Tâm tưởng của con người ta nó mạnh như vậy đó. Cho đến khi, ngay cả khi các vị đang là những người tha phương, có cha có mẹ mình còn ở bên kia bờ đại dương, nghe tin ba mẹ mất, ấy thế mà bao nhiêu người vuốt con mắt không chịu nhắm, đợi thằng út, đợi con bé nhỏ ở bên này về, nó vuốt mắt rồi mới chịu nhắm. Như vậy đó, tâm thức là như vậy đó. Rất ư là khó để độ cái tâm thức này. Và cái tâm thức này không ai độ được hết. Ngày hôm nay các vị không tự độ mình bằng cái tâm thức tự mình có thể thay đổi thì vô phương cứu chữa. Tự chúng ta hãy tự độ mình nha các vị. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu ý nói ra và hành động đúng thì giống như là xe theo chân con vật kéo. Đó là câu pháp cú thứ nhất. Nói rằng cái ý này nó dẫn đầu hết tất cả các pháp. Ý nó nói ra, nó hành động để nó hướng dẫn tâm tư của chúng ta. Nó hướng dẫn cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chính mình. Và nhờ cái ý này, nó mới có thể tạo ra động lực để thúc đẩy mình làm thiện hay là làm ác. Cho nên lúc nào đại chúng cũng hãy suy nghĩ thiện, hãy làm thiện và hãy nói thiện. Đây là ba yếu tố căn bản. Ba yếu tố này đại chúng tu bất cứ cái trường phái nào, bất cứ học cái học thuyết nào, dẫu là nguyên thủy, dẫu là đại thừa, hay dẫu là thiền tông, dẫu là mật tông, dẫu là thiên tai thông, vân 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 vân, bất cứ trường phái nào cũng đều được lập mệnh trên ba cái yếu tố phải tu, đó là thân khẩu vị. Thân khẩu ý này để chúng ta tu và chuyển hóa cái tham sân và cái si, chỉ như vậy mà thôi. Giới luật Phật đặt ra không phải là để bó buộc con người của chúng ta, nhưng mà để chúng ta giới hạn cái làm bậy của chính mình. Nếu không có những giới luật thì chúng ta dễ dàng làm bậy. Nếu như không có cái bờ rào thì con ngựa có thể rong chạy khắp bốn phương tám hướng. Nếu không có hàng rào, chúng ta sẽ không biết được rằng đây là có phải được quyền sử dụng của ta không. Nhưng nếu có hàng rào, chúng ta sẽ biết được rằng giới hạn của ta đến đó. Nếu vượt qua khỏi cái giới hạn này là đã vi phạm vào cái của người khác. Cho nên giới là như thế. Giới là bờ rào, giới là cái ranh, giới là để hạn chế, để cho chúng ta phòng phi chỉ ác. Phòng phi là sao? Phòng là ngừa, phi là, phi là gì? Thị phi. Phi là sai, phi là trái. Phòng phi có nghĩa là phòng cái sai, phòng cái trái. Chỉ ác là sao? Chỉ là dừng lại. Chỉ ác có nghĩa là dừng lại cái việc ác. Phòng phi chỉ ác là thế, giới là thế đó. Cho nên trong 12 năm đầu Đức Thế Tôn không có chế giới là tại vì không có người phạm, không có người phạm giới cho nên không chế giới. Giới luật của Đức Thế Tôn dạy chúng ta hễ phạm mới chế. Cho nên ngày hôm nay đây đại chúng cũng nên học yếu tố này. Có vị nào mua chiếc áo đẹp về rồi chúng ta đem vá đợi nó rách không? Có không? Có không ạ? Không bao giờ. Nhưng tâm thức của chúng ta ngày hôm nay đang làm việc đó. Tại sao tôi nói vậy? Xin thưa đại chúng, không ai trong chúng ta là người mua chiếc áo mới về xong rồi chúng ta vá trước đi để chờ nó rách. Chúng ta sợ nó rách cho nên chúng ta vá trước. Chúng ta không dạy gì làm điều đó. Nhưng xin thưa, ngày hôm nay đây rất nhiều Phật tử đang rơi vào cái tình trạng là hễ thấy một thầy không ra ôn gì á là nghĩ thầy khác cũng y chang như vậy. Hễ thấy một chùa mà đã trớt quớt rồi thì nghĩ tất cả chùa đều như vậy. Hễ thấy người Phật tử này xấu thì nghĩ rằng người Phật tử khác cũng xấu y như vậy. Và cả cái thế giới này, khi người ta thấy được rằng những cái người khủng bố đa phần là nằm ở trong những con người của Hồi giáo, và người ta nghĩ rằng cả một cái cộng đồng Hồi giáo đều như vậy hết. Đó là tâm lý chung. Tâm lý chung thưa các vị, một con sâu nó làm rầu nồi canh là như vậy đó. Cho nên xin thưa, đối với cuộc đời này và đối với cái nhìn của tất cả chúng ta, xin thưa các vị là tu tại đây và bây giờ để chúng ta không còn bị lệ thuộc, để chúng ta tự bản thân mình thắp cái ngọn đèn trí tuệ của chúng ta lên, để chúng ta tự nhận định mà không gửi linh hồn mình cho người khác nắm. Hễ người ta giật cái dây buồn là mình buồn, hễ người ta giật cái dây vui là mình vui, hễ người ta nói xấu một tí là chúng ta đau khổ cả tuần. Mình đâu thể giao cái linh hồn mình cho người ta, phải vậy không? Dầu ai nói ngã nói nghiêng thì lòng ta vẫn giữ như kiện. Phải ba chân không là không có chân nào. Dạ, kính thưa các vị, tâm tư không phải là tôi ha. Và chúng ta nói thêm, nhận thức cũng không phải là tôi luôn. Này các đệ tử, hãy nhận thức rằng nhận thức của ta vốn là vô ngã. Nếu các nhận thức đều là tự ngã, trên đời này không có cái trạng thái nhận thức bị khổ và ta có được một nhận thức tốt chứ sự mong đợi, vân vân. Cái nhận thức nó cũng vô ngã luôn. Chúng ta nhận thức là tốt hay là xấu, hôm nay nó tốt, nhưng mà đâu phải nó tốt hoài đâu. Nó tốt ngày hôm nay là tại vì nó cho mình tiền, nó cho mình mượn tiền nên mình kêu nó tốt. Nhưng mà mình trả không đúng nó thì nó đòi, thì mình kêu nó xấu. Tại sao mà tao nói ngày mai tao trả mà mày vân vân nghĩ là mày xấu, phải không? Thế thì xấu tốt nó chỉ là lăng cái ranh giới rất ư là mơ hồ. Bằng lòng với mình thì nó tốt, không bằng lòng với mình thì nó xấu, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà xin thưa đại chúng là chúng ta nên đặt một cái giá trị vô trong trong cái cung cách của chính mình là buồn với vui thôi, thì chúng ta giải quyết cuộc đời này không có được cái thứ gì hết. Vô ngã trong vô thường và khổ. Dạ, xin thưa đại chúng, ai cũng biết rồi ha, vô thường là không thường còn, có phải vậy không? Vô thường là không thường còn. Và chúng ta đã sống với cái vô thường này, đã chứng đắc cái vô thường này chưa? Xin thưa các vị là cái gì chúng ta có là mất hết đó nghe. Các vị đồng ý với tôi không? Nhưng quan trọng đó, chúng ta biết là một việc, nhưng làm sao để có thể chứng đắc vô thường. Chúng ta biết là ai có cái gì trong đời này là đều mất hết. Vậy thì người chứng vô thường là sao? Là khi nó mất mình có buồn hay không? Đúng vậy không? Chúng ta biết là vô thường có nghĩa là có rồi mất, đơn giản vậy thôi. Đừng có lý giải vô thường một cách mà sâu xa hơn. Chỉ đơn giản nói là vô thường nghĩa là có là mất. Bây giờ chúng ta có con nè, mất con, có của nè, mất của, có mấy nhà hả, mất mấy nhà, có mấy tiệm nail hả, mất mấy tiệm nail luôn. Có bao nhiêu tiền trong nhà băng, mất sạch sẽ. Có xe, mất xe, có con, mất con, có cháu, mất cháu, có chồng, mất chồng, có vợ, mất vợ. Thế thì chúng ta đã chuẩn bị tâm thức cho cái mất đó chưa? Và nếu như cái mất đó nó xảy đến thì mình thể hiện là một bậc trượng phu trong đời, chứng ngộ cái điều vô thường đó chưa? Hay là nó mất là chúng ta vẫn khóc như thường, nó mất là chúng ta vẫn đau khổ như thường, nó khóc là chúng ta vẫn ầu ơ dí dầu như thường. Đơn giản như vậy thôi, chứng ngộ đi. Có chứng ngộ nổi không? Sẽ có một ngày phải vậy không? Cái yếu tố tu để chứng là như vậy đó. Chúng ta thấy được cái yếu tố vô thường, nhưng mà chúng ta thấy là thấy như thế mà cứ nghĩ là nó xảy ra cho người khác chứ nó chưa xảy ra với mình. Cho đến khi nó xảy ra với mình rồi thì mình nói là trời ơi, nó xảy ra với mình hả ta? Phải không? Thì ra là nó cũng xảy ra với mình. Cho nên xin thưa đại chúng là đơn giản vô cùng. Những cái bậc người ta tu giỏi đó, người ta chỉ cần tu cái vô thường này không thôi mà chứng quả A-la-hán. Chỉ cần những người đệ tử Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy là hãy đi ra cái bãi tha ma mà nhìn cái xác chết kia nó tan rã. Người ta nhìn cái xác chết kia nó tan rã mà người ta chứng quả A-la-hán. Đơn giản vô cùng, chỉ ngắm xác chết là chứng quả A-la-hán. Đó là một cái pháp tu ngay thực tại, một cái pháp tu chứng ngộ ngay tại đó. Thế thì xin thật là chúng ngồi đây cả hàng 300 con người như thế này, rồi ngày mai đây cô này là 20 năm nữa chết, cô kia là 10 năm nữa chết, nhưng mà chưa chắc, có cô ngồi phía sau là chắc ngày mai chết. Làm sao mà biết được? Phải vậy chưa? Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Con quỷ vô thường, vô thường sát quỷ. Con quỷ mà nó giết người đó, con quỷ vô thường đó đó. Niệm niệm bất định, mỗi một niệm nó luôn luôn xảy đến, nó chưa bao giờ dừng hết á. Niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, cái mạng này không thể kéo dài. Thời bất khả đãi, cái thời gian cho cái mạng sống này nó không chờ đợi bất cứ một ai hết. Nói như vậy rồi để chúng ta thấy được rằng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, và chúng ta cũng sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Giờ đại chúng sẵn sàng chưa? Vậy thôi à. Biết chắc chắn là ngồi đây ai cũng chết, người chết trước, người chết sau. Nhưng mà rốt cuộc rồi trong cái giảng đường này trống rỗng, không có ai ngồi đây nữa. Và chúng ta chết là như thế đó. Rồi mỗi người một nghiệp, mỗi người một tâm thức, chúng ta lại đi tiếp. Chúng ta lại đi vào cái nơi mà ngày hôm nay đại chúng đã làm, đại chúng đã suy nghĩ, đại chúng đã mong muốn, đại chúng đã làm cái gì, thì ngày hôm sau nó sẽ y chang như vậy đó. Giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp, bất vong nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như trăm ngàn vạn kiếp làm cái điều gì thì điều ấy không hề mất đi, nó chỉ đợi có nhân duyên đầy đủ thì quả báo liền đến với chính mình. Cho nên dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Nếu biết đời trước làm cái gì thì hãy coi coi đời trước của mình là gì, thì hãy coi coi bây giờ chúng ta thọ hưởng cái gì. Và muốn biết là tương lai chúng ta là gì á, thì coi coi bây giờ mình làm cái gì. Phải không? Cho nên dễ quá mà muốn biết chúng ta tương lai làm sao thì coi coi bây giờ làm sao. Nếu mà người nào cho vay cắt cổ thì ít bữa là biết là mình bị cắt cổ bởi những người cho vay. Vậy thôi. Phải vậy không? Dạ đơn giản như thế, cứ nhìn ngắm cuộc đời này để biết được. Và nếu muốn cuộc đời sau này chúng ta như thế nào thì bây giờ hãy tích tụ công đức. Xin thưa đại chúng, tích tụ công đức chúng ta mới có được sự sống. Chúng ta không tích tụ công đức, chúng ta sẽ không có được sự sống. Bao nhiêu người, người ta có thân, có khẩu, có ý, có thân thể như mình đây, nhưng người ta không thể ăn được, không thể nói được, không thể thở được, không thể đi một cách lành lặn như chúng ta được, là do người ta thiếu phước. Người ta có miệng mà không ăn được, người ta có mắt mà không thể nhìn được, người ta có lỗ tai mà không thể nghe được, người ta có miệng nhưng không thể nói được, đó là thiếu phước. Mà đại chúng có được đầy đủ như thế rồi thì xin thưa đại chúng là phước vô cùng lớn. Một ngày nào đó đại chúng xài hết cái phước mình rồi thì chúng ta có tai như điếc, có mắt như mù, có miệng như câm, có gì nữa, vân 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 vân, tự đặt ra lấy để biết được rằng cái phước đó mình phải có tích tụ. Cái thứ bảy, vô ngã với thời gian. Em về mấy thế kỷ sau nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không? Đây là hai câu thơ của Bùi Giáng nói về cái giáo lý của Đức Thế Tôn. Giáo lý của Đức Thế Tôn rạng rỡ từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên tác dụng, vẫn còn nguyên cái cung bậc của nó, vẫn chưa hề phai lạc trong nhân gian. Em về mấy thế kỷ sau, từ khi Bùi Giáng xuất hiện trong đời, mấy thế kỷ sau này nữa, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không? Đại chúng có thấy nguyên màu ấy không? Vẫn là giải thoát, vẫn là giác ngộ nơi cuộc đời này mà thôi. Còn cái khổ của nhân gian thì xin thưa, sinh khổ, bệnh khổ, lão khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. Tám cái khổ này có ai thoát được đâu. Chúng ta sinh ra cũng đã khổ, lớn lên nó càng khổ, về già còn khổ không? Sao mà khổ hoài vậy, chẳng lẽ có lúc nào vui hết trơn vậy? Nếu mà bây giờ về già rồi, đã retire rồi, đã an hưởng cái tuổi già rồi mà còn khổ thì đợi chừng nào mới hết khổ? Mình tự đặt câu hỏi cho chính mình, nếu như ngày hôm nay chúng ta còn mong muốn cái điều gì ở trần gian này nữa thì xin thưa đại chúng là no way, bỏ tay rồi đó. Cho đến cái tuổi này mà nếu còn mong muốn thì hết thuốc chữa rồi. Chúng ta đã từng mong muốn từ cái thuở nằm nôi, cho đến lớn lên, rồi cho đến bôn ba với dòng đời, cho đến mấy mươi năm lăn lộn với cuộc đời, từng cắt cái đời sống mình ra từng lát một, 8 tiếng một ngày để bán kiếm tiền, cho đến ngày hôm nay về retire rồi, gác lại cái chuyện áo cơm rồi, ấy thế mà còn phải khổ, còn phải lo lắng, còn phải suy tư, còn phải nọ, còn phải kia, thì chừng nào chúng ta mới dừng lại cái sự khổ ấy? Chừng nào chúng ta mới dừng lại cái sự suy tư của tâm thức? Chừng nào chúng ta mới bằng lòng với chính mình? Câu hỏi đó các vị tự lấy trả lời. Và nếu chúng ta trả lời được, chúng ta sẽ dứt khổ ngay tại đó. Vô minh là tại đó, và niết bàn cũng ngay tại đó luôn. Ngọn đèn nếu không thắp lên thì bóng đêm sẽ bao vây, nhưng sắp ngọn đèn lên thì cái bóng đêm kia không cần phải xua đuổi, tự nó mất. Hy vọng là đại chúng sẽ thắp được cái ngọn đèn của chính mình lên để mình giải thoát cái khổ đau ngay tại đây và bây giờ, chứ không tìm ở đâu khác nữa. Dạ mình hết giờ rồi phải không? Còn mấy phút nữa? Dạ xin thưa các vị là chúng ta giáo pháp thì nó mênh mông vô bờ, nó vô cùng và vô tận. Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm, Phật pháp như là nước trong bốn bể đại dương chảy vào trong lòng của A Nan không rớt ra giọt nào. Còn chúng ta thì nó chảy vô bên này thì nó lại rớt ra bên kia. Nói như vậy không có nghĩa là không có tác dụng. Tác dụng của Phật pháp là chuyển hóa chính bản thân mình. Chúng ta có thể không nhớ, nhưng khi đụng chuyện mình nhớ đến Phật pháp. Khi đụng chuyện mình chuyển hóa lại được chính mình. Nghèo tu khó, nghèo không thể tu được. Chúng ta nghĩ chứ trời ơi thầy ơi, con bây giờ đâu còn đi làm nữa đâu, bây giờ sống với mấy đồng tiền già, nhưng mà rồi phải gánh cái chỗ nọ, phải gánh cái chỗ kia, đâu có chỗ để mà bố thí, đâu có nơi để mà cúng dường, mà muốn cúng cũng không được. Dạ xin thưa không, ngay cả khi anh không có gì anh cũng có thể bố thí được. Đó là bố thí cái gì? Vô ý thí, bố thí pháp. Nhìn thấy người ta bố thí mà mình vui theo thì đã trọn phần công đức rồi. Thì tôi nghĩ là không ai không có thể làm được. Nếu như chúng ta là người nghèo nhất, nghèo xác xác, nghèo khạc ra tro, nghèo ho ra bụi, nghèo lưỡi vô bờ, nghèo lờ con mắt, nghèo thắt cù bao, nghèo đau xương sống, nghèo cống xương sườn, nghèo trường, nghèo lết, nghèo lệch bả vai, nghèo chai mông, xin thưa các vị là chúng ta có nghèo, nghèo như là cái bài nói như vậy đi, thì xin thưa vẫn còn có thể bố thí được mà, phải không? Mà nếu các vị không làm được cái yếu tố này thì không biết chừng nào chúng ta mới có thể tu được. Đó là thấy người ta làm việc bố thí, cúng dường, tu phước mà mình vui theo. Đơn giản như vậy thôi, các vị làm được không? Cái này mà không làm được thì không biết tu có kiểu gì. Này là bó tay thiệt. Không biết tu có kiểu gì mà không biết ai là cái người, cái người mà giảng kinh thuyết pháp, mà truyền đạo truyền đồ này kia lung tung, nó trớt quốc hết trơn à. Chỉ cần chúng ta bố thí cái niềm vui, thấy người ta làm việc phước, thấy người ta làm việc phước thiện, mình chỉ cần khởi cái tâm lành vui theo mà thôi. Các vị làm được điều này chứ hả? Tôi nghĩ là các vị rất là thông minh để có thể mượn hoa kính Phật. Và cái đó là cái thực tế trong cái vấn đề tu học. Và xin thưa đại chúng là 84.000 pháp môn á, mà chúng ta phát nguyện đó, chúng sanh vô biên thề nguyện học hả? À, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Thì xin thưa đại chúng là chúng ta đã phát nguyện là độ hết tất cả chúng sanh mà, phải không? Cho nên cố gắng, chúng sanh nào khó độ thì cũng ráng mà độ. Mình đã phát nguyện rồi chứ đâu phải mình lừa gạt Đức Phật đâu. Thế con nói chơi đó nha, chứ còn trường nhỏ đó ra là không được đó. Phải vậy không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Chúng ta đoạn trừ phiền não, nhớ là đoạn trừ phiền não chứ không phải là đoạn trừ cái kẻ mà gây ra phiền não cho mình. Để chúng nhớ điều này nha. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn có nghĩa là dẫu cho cuộc đời này có gây ra phiền não cho con, mà ngài A Nan phát nguyện là phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nê hoàn, cầu thỉnh Đức Thế Tôn xuống đây chứng minh cho con. Đời năm trược này con xin vào trước, nếu có một chúng sanh chưa chứng quả thì cõi niết bàn con không dám tự an. Phải ngon như vậy mới được, phải không? Còn chúng ta là đời năm trượt thì con xin chùn trước đó, phải không? Chọn cái gì đơn giản, cái gì nhẹ nhàng làm, còn cái gì khó khăn là nhường cho thiên hạ. Thế thì chính thưa đại chúng, mình tu như thế là nó trước quốc rồi ha. Và cái pháp môn vô lượng thề nguyện học đó, ngồi thiền tụng kinh bái sám niệm Phật là một pháp môn, nhưng mà có những cái pháp môn mà chúng ta thấy nó đơn giản và nó nằm xung quanh mình. Ví dụ như là clean up restroom cũng là một pháp môn tu. Thấy cái restroom nó dơ mà chúng ta bỏ chạy trốn là không tu được cái pháp môn đó rồi. Thấy cái nhà nó dơ mà không quét là cũng không tu được cái pháp môn đó rồi. Thấy nhẫn nhục mà không nhẫn nhục được mà phải cãi lại cho bằng được, phải nói, phải chứng minh cho nó biết ta là người đúng mới được, là cũng không được rồi. Pháp môn vô lượng là như thế. Có những người họ phát tâm, họ chỉ ở dưới bếp họ nấu cơm không thôi, không biết tụng kinh, không biết bái sám gì hết á. Dạ xin thưa, được chứ sao không được. Ngày xưa chúng ta nghe câu chuyện Bàn Đặt đó, chỉ có mỗi chữ là chổi quét, quét chổi thôi mà lộn tới lộn lui ấy. Thế mà khi mà đã biết ra được chổi quét rồi là chứng quả A-la-hán. Thế thì những người, người ta không cần tụng kinh, không có bái sám, không có niệm Phật, không có lần chuỗi, mà chỉ đi ra quét dọn ở ngoài thôi, nói người ta không tu à? Vô lượng pháp môn tu là như vậy đó. Người ta chứng ngay tại đó là như vậy đó. Xin cảm ơn tất cả các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời quý vị chúng ta chắp tay ha để hồi hướng, và các vị ngồi tại chỗ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.